Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonza 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối. Tại San Diego trên đài Tiếng Nước Tôi mỗi thứ tư từ 8 giờ tối. Tại Dallas trên đài Việt Nam Dallas mỗi thứ tư từ 8 giờ 30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng. Tại Houston trên làn sóng của đài Little Sài Gòn KYND 1520 AM mỗi thứ bảy từ 10 giờ 30 sáng. Tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hàng Trường đã nói bài đầu tiên về đề tài Qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Hôm nay, xin mời Thầy kể tiếp.
Kính chào các bạn, anh chị và cảm ơn chị Mai Khanh. Cái phần vừa rồi thì mình đã nói qua, ngày hôm qua thì mình có nói cho các bạn nghe biết là cái sự rườm ra của cái bối cảnh. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói tiếp là cái chuyện của con khỉ đá này, thạch hầu. Thì thạch hầu đó, nghe tất cả các con khỉ con nó nói với nhau là ai mà bơi ngược cái dòng sông này mà đi vào trong cái bơi qua được cái thác nước này thì là sẽ xưng làm vua. Cho nên thạch hầu nó mới bơi ngược vào đó thì nó thấy cái thác nước này và nó nhảy qua. Khi nhảy qua thác nước này thì ngạc nhiên làm sao, phía sau thác nước là một cái đồng rất lớn, trong đồng đó cây cối mọc, nghĩa là rất là tươi tốt. Mà nó đồng lớn lắm, lớn đến cái độ là thạch hầu đi vô bước vô trong đó thì mới thấy là không những có cây cối mà cái hình thù những cái chỗ đó có thể chứa được cả ngàn người trong đó nữa. Bây giờ các bạn biết những cái động đó, bây giờ mình có nhiều cái động ở bên Tàu hay là bên chỗ này chỗ nọ, người ta khám phá ra có nhiều cái động thật sự là lớn cỡ đó đó. Thì cứ thạch hầu nó vui lắm, nó mới đi vòng vòng, nó nhìn, nó thấy rất là thuận tiện cho rất nhiều người có thể ở đó được, rất nhiều khỉ có thể ở đó được, nó mừng lắm. À, mới lấy tay hái và vài ba mấy cái trái cây ở trong cái động đó mà ăn, tức là cái động đó chứng tỏ là có ánh sáng, nó đi vào được. Thế xong rồi thạch hầu mới đi ra lại, nhảy ra lại, bơi ra lại, rồi kêu hô hoảng tất cả mấy con linh khỉ nhỏ đó. Ok anh em vào đây, trong này cái chỗ này sướng lắm. Thì nó mới đưa tay ra, mới kéo từng con khỉ đem vào, tại vì cũng khó mà điếu cái thác này lắm. Thì tất cả khỉ này vào rồi mình thấy, úi trời, đẹp vô cùng. Tất cả khỉ đều sướng, nó chạy đi, nó tìm đồ ăn, đồ uống, hái trái cây đủ thứ cả. Rồi xong rồi thạch hầu ngồi đó mình nói như vậy, hey, mấy bạn phải nhớ nghe, mấy bạn nói làm sao? Mấy con khỉ con kia nói đúng rồi, hệ bị nào mà vào được đầu tiên thì là bây giờ sẽ được xưng tôn làm vua. Như vậy thì là bây giờ chúng mình là tôn xưng thạch hầu lên làm vua. Thì con thạch hầu là mừng quá, thì lên làm vua. Làm vua thì nó tên, nó lấy cái hiệu của nó là Mị Hầu Vương. Mị Hầu, Mị là đẹp, Hầu đương nhiên là khỉ rồi, Vương là vua. Bây giờ các bạn ngồi và suy nghĩ, tại sao mình không lấy cái chữ khác nếu mà lấy chữ Mị Hầu Vương? À, có phải vì con khỉ này là người Mỹ không? Không. Mỹ, cái đẹp đấy là nó cho biết rằng một cái quá trình nào đó đó mà nó đã biến thành đẹp. Với cái quá trình đó là nó đi vào được, nó nhảy qua được cái đồng là cái đồng Thủy Liêm. Thì các bạn biết đó, khi mà Mỹ Hầu Vương là quá, nó thấy trong cái đồng nó đề mấy cái chữ như vậy nè. Nghĩa là hoa quả sơn đó là phước địa, mà Thủy Liêm đồng đó, đồng tiên. Tức là cái chỗ đó là cái chỗ mà phải nói rằng là nó có một cái linh khí ghê lắm. Thì cái chỗ mà con khỉ này hay là cái đám khỉ này ở đó thì tức là cái đất nước của nó gọi là Đông Thẳng Thần Châu. Nhưng mà cái núi là núi hoa quả và cái đồng là đồng Thủy Liêm. Thế bây giờ thì mình phải nói cái ý nghĩa của đó để các bạn có thể theo dõi được. Cái Đông Thẳng Thần Châu là một trong bốn cái châu mà trong Phật giáo nói. Thì đây là một cái huyền thoại thôi, tức Đông Tây Nam Bắc mỗi cái châu thì nó có một cái tên. Phía Đông thì là Đông Thẳng Thần Châu, phía Nam gọi là Nam Thiềm Bồ Châu, phía Bắc là Bắc Cu Lô Châu, mà phía Tây là Tây Ngưu Hóa Châu. Thì những cái châu này đó, là nằm ở xung quanh đó, của cái núi Tu Di. Thì bây giờ các bạn đã biết rồi đó, cái núi Tu Di này là một cái hình tượng của cái bản ngã của mình. mà lớn lên cái đồ mình không thấy được. Như cái bạn ngã mình là lớn lên cái đồ mình không thấy được. Thì cái đống thẳng thân cháu này là một phần của cái nội túi gì? Một phần của cái bạn ngã mình không thấy được. Thì cái phần bạn ngã này nói cái gì? Nếu mà nói cái chữ đống thẳng thân cháu đó, thân cháu, tức là một cái nơi đó mà nó linh thiêng vô cùng, mà nó có chữ thẳng nữa. Thẳng là cái gì? Supreme, là nghĩa là phải là hay nhất, giỏi nhất nữa. Thì cái chỗ đó là cái chỗ nào? Cái chỗ đó chính là cái chỗ mà phát sinh cái sinh khí. Thì cái chữ đống này đó, nếu mà các bạn trong người mình, cái đống này thì nó thuộc về cái phần gọi là gan. Gan đó là thuộc về cái mộc. Cái mộc tức là cái cây, là cái chỗ mà nó sinh trưởng, là nói về cái ý sinh trưởng. Cho nên đó, khi mà mình mà không có cái mộc đó thì mình không có cái sinh khí. Cái mặt người mình là mất đi cái sinh khí. Và con người mình mà cái gan mà là yếu đó thì nhiều khi mình là không đủ cái sức sống. Cho nên là đống thẳng thân cháu nói cho xa xôi, trong con người mình chính là cái sinh khí. Hồi xưa người ta nói nè, trời có cái hảo sinh chi đức. Hảo sinh là cái gì? Là cái sinh khí. Thì dụ như mình có cái lòng nhân từ, mình không muốn giết người ta, muốn giúp cho người ta thành tựu, muốn giúp cho người ta sống, muốn giúp cho người ta sướng. Mình có cái ý mà không muốn giết người ta đó, muốn cho người ta sống đó. Đó gọi là cái gan của mình là tốt. Mình có cái sinh khí. Cho nên đó, đây là một cách khác, nếu mà mình mở tu hành đó, thì các bạn thì mình nên bắt đầu bằng cái chỗ là phía đông, hay là cái chỗ mình gọi là cái gan của mình. Cho nên mình đừng bắt đầu bằng cái chỗ khác, bắt đầu bằng cái gan. Thế nên thường thường khi mà các bạn mà tu hành đó, mà mình người ta nói là cái mộc khí các bạn không đủ đó, có nghĩa là sao? Là bởi vì là bạn sát khí nhiều quá. Mà sát khí nên là sinh ra thường thường là bởi vì mình làm những cái chuyện không hay lắm. Thì dụ như mình đi săn bắn này, mình đi đánh cá này, hay là mình nói chuyện mình ăn thịt thôi, mấy cái đó nó làm cho cái sát khí của mình mạnh. Hay nhiều khi mình giận dữ, nó là cái sát khí đăng đăng, thì những cái đó nó làm cho cái gan của mình đó, nó không đủ sinh khí, sinh khí nó yếu đi. Thế nên mình muốn cho cái gan mà mình đừng bệnh thì mình nên có cái sinh khí. Thì nhiều khi bạn đi phóng sinh, các bạn nói những cái lời nào đó mà người ta cảm thấy là người ta sống được, đừng nói cái lời mà làm cho người ta chết. Đó, nhiều khi mình dọa nạt, mình nói tao quánh mày chết nha, đó, cái đó là mình làm cho cái gan mình yếu đi. Nhưng mình nói tao quánh để mày sống lên mạnh hơn đó, thì cái đó nên làm. Thì các bạn biết đó, cái sinh khí nó quan trọng lắm. Nên cái sự bắt đầu của mình đó, là mình phải bắt đầu bằng cái sinh khí. Mình cái chỗ thân châu đó là phía đông mà. Nhưng mà tại sao là cái núi Hóa Quả Sơn? Tại sao cái núi đó nó là không phải là cái núi mà tên gì khác hơn? Thì tại ra cái núi là cái hình dạng của cái bạn ngã. Cái bạn ngã lúc nào nó trôi lên cả, giống như một cái người mà lo cái đầu lên cả, cho người ta thấy. Nếu mình giống như là cái mặt phẳng mặt đất thì không ai thấy cả. Cho nên cái chữ mà hóa quả là vì sao vậy? Vì cái bản ngã đó mà nó có thể đem tới cái quả, cái hoa. Hoa là đẹp. Quả là cái gì? Là cái sự ích lợi. Cái bản ngã mà đem tới cái đẹp và ích lợi đó, thì cái bản ngã nó quá dễ thương. Từ cái chỗ đó mà tu bạn, từ cái chỗ mà có cái dễ thương và có ích lợi cho người khác đó, thì mới được. Thì cái bản ngã mình chưa thể là biến mất được. Cho nên mình chưa tới cái chỗ gọi là không sơn, nhưng mình tới chỗ hoa quả sơn. Cái bắt đầu sự tu hành đó, là ở nơi cái luân xa số 3 của mình, là cái chỗ cái luân xa lúc nào cũng nghĩ tới là cái bản ngã cả. Thì bây giờ đó phải nên ở trên cái hoa quả sơn. Thì nếu mình ở trong cái chỗ mà không sơn đó, thì là không có cái gì để tu được cả nơi. Làm tốt cho người khác mà mình phải có cái sự dễ thương nữa. Nhưng mà nếu các bạn thấy đây chữ quả hoa sơn thì là chắc rồi. Mình làm tốt rồi mình mà dễ thương là không được. Mình phải dễ thương trước. Hoa đẹp, hoa là đẹp, đẹp là dễ thương. Rồi xong rồi đó, mà tại sao mà vô trong thủy liêm động được? Thì các bạn biết cái động đó là cái chỗ mà nó sâu, nó ở ngoài bạn. Nếu mà ở bên ngoài đó gọi là động, ở phía trong, trong nào? Nếu bạn nhìn cái thân thể của mình đó, thì cái động đó là chỗ nào? Là cái chỗ đang điền. À, cái ruộng của mình, các bạn có thấy cái ruộng đó, bắt ra cái ruộng đó, nó hợp với một cái đó. À, đúng rồi, đó là thủy liêm động của mình đó. Thì tại sao mà nó là thủy liêm? Thưa các bác đó, tại sao mình gọi là cái thủy liêm động? Thủy đương nhiên là nước, nó thuộc về nước. Nước thì nó mới nuôi dưỡng được cái mộc chứ, đúng không? Nước mà nuôi dưỡng cây cối được, không còn nước thì làm sao mà nuôi dưỡng cây cối? Thành ra đó, mình bắt đầu bằng cái sinh khí, nhưng mà cái sinh khí đó phải được nuôi bằng cái gì? Tại ra cái sinh khí đó đó phải cần được nuôi bằng cái tình thương. Tình thương là cũng như nước vậy đó, nó nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà cái nước, cái tình thương đó, nó có cái nước đó đó, thì nó mới đem được cái sự sống lên trong cái đồng đó, nó không có khô khan. Cái đồng nó có cái sự sống lúc đó. À, thế nên mình muốn mà tú đó, cái chuyện đầu tiên cả, mình chưa có cái hỏa hầu, mình chưa có cái nhiệt trong đan điền, mình chưa có bất kỳ một cái công phu nào cả, thì mình phải cần có cái chuyện đầu tiên cả là cái tình thương. Thì mình ở trong cái núi, tức là cái bản ngã của mình á, thì phải bên ngoài cái bản ngã mình phải dễ thương, mình đi làm lợi ích gọi là hoa quả sơn. Nhưng mà đến lúc mình mà đi vô sâu mà tập luyện á, thì mình phải là cái thủy liêm. Thủy tức là cái tình thương. Mà liêm là cái gì? Liêm là giới luật, liêm là giống như mình gọi là cái màng đó bạn, cái màng. Cái màng này đó, tại sao gọi là thủy liêm? Tại vì cái nước nó chảy xuống giống như cái màng đó, nó làm cho mình đứng ngoài mình không thấy cái động. Mình thấy đó là cái màng tức là một cái giới luật. Nó rất là mỏng để cho mình ngăn chặn mình làm những cái chuyện xấu. Đồng thời khi mà mình mà nhảy vô trong động á, từ bên ngoài mình nhảy vào, mình thoát khỏi cái nước, mình đi vô trong, thì mình sẽ thấy được một cái chân trời nó bao la, nó đẹp vô cùng. Thế nên nhiều người nghĩ lầm rằng giới luật là cột chân cột tay của mình. Thế thật sự đó, giới luật mà đúng theo cái tinh thần tu hành tu luyện của mình á, thì nó lại làm cho mình thấy được một cái chân trời mới đẹp vô cùng. Nên khi mà Tề Thiên mà nhảy qua khỏi cái bức màn mà của cái thác nước đó, đó thì tìm thấy một cái chân trời đẹp, trong đó có cây, có cối, có những cái tảng đá để làm bàn được, có những cái chỗ phẳng ra nằm được, có những cái cục đá đó mà mình ngồi mình đánh cờ được nữa, vân vân. Chỉ chừng đó thôi làm cho mình ra một cái bản đồ tu hành của cái người mà sơ cấp nhất. Tức là mình nên bắt đầu tu ngay lập tức là bằng phát khởi cái lòng nhân hay là cái sinh khí. Và mình nuôi dưỡng cái lòng nhân đó, đó thật sự là bằng cái chi? Là bằng cách là mình sống với cái bản ngã mà lúc nào cũng dễ thương và nghĩ tới người khác, làm lợi cho người khác, gọi là hoa quả sơn. Rồi đó là cái đường tu hành. Nhưng mà về cái trường tu luyện thì mình làm cái gì? Thì mình phải nhớ phát sinh ra cái tình thương, cái lòng từ bi, nó giống như nước vậy đó, nước từ bi. Làm cho người ta cảm thấy thật sự ra mình không phải dễ thương bên ngoài, mà thật sự là mình có cái sự nhẹ nhàng từ bi đó. Và rồi đó, mình phải nên giữ một cái giới luật nhẹ nhàng vô cùng. Một lớp giới luật nó mỏng dính, nó làm cho mình mở ra cái chân trời phía trong. Thế nên cái giới luật nào đó mà làm cho mình không mở được cái chân trời phía trong là mình phải suy nghĩ lại. Thế nên có những cái giới mà mình nói là nó làm cho mình mất đi cái giá trị mà căn bản. Đồng thời nhiều người đó họ chấp cái giới luật như thử là một cái cục đá hay là một cái khuôn phép. Trong lúc đó cái giới luật đó, nó mỏng mà mình gọi là không thể nào mà nắm bắt được. Như cái băng nước, cái nước chảy xuống, làm sao bà cầm cái nước rồi bà cầm cũng được nữa. Nhưng mà có nhiều người thì họ nghĩ rằng cái giới luật đó là phải cầm tay chắc giữ này, hoặc là giữ giới. Họ nghĩ giữ làm sao mà giữ được, làm sao mà giữ cái nước được. Nhưng mà nếu mình nói là mình làm tất cả mọi chuyện để mà phát huy cái giới tánh của mình, thì dù thì mình giữ cái giới sát đó, thì mình không thể giữ cái giới sát. Mà mình làm sao mà cho cái lòng từ bi của mình phát triển đó, thì gọi là giữ cái giới. Tại vì khi mình tự biết phát triển thì mình cũng không cần giết ai cả, cũng làm gì cả. Thì nếu mình nói, tôi không giữ hạt sanh, tôi không ăn mặn, tôi không giết người, tôi không giữ, mình giữ cái đó. Tại ra mình không phải giữ, mình nghĩ rằng mình giữ, và mình chấp được vào cái hình tượng là giữ. Đó, cái giới luật mà giống như là cái màn nước, mà gọi là thủy liêm, liêm. Thế nên các bạn biết đó, là đó là những cái căn bản để mà tu hành và tu luyện. Hoa quả sơn là hình ảnh của tu hành, mà thủy liêm đồng là hình ảnh của tu luyện. Và do đó đó, khi mà mình bắt đầu con đường mà gọi là tu đó các bạn, thì mình đừng quên rằng là mình phải vừa tu hành mà vừa tu luyện. Mình nên nợ hoa quả sơn, nên nợ thủy liêm đồng. Bây giờ tiếp tục nữa, thì các bạn biết là sau khi mà Mỹ Hầu Vương mà lên làm vua đó, thì cái chữ Mỹ Hầu đó là một cái hình ảnh rất là đẹp. Nói rằng nếu mà bác mà bước qua khỏi được cái bức màn, cái thác nước, thì mình sẽ làm vua. Đây là một cái quan niệm rất sâu sắc ở trong cái văn hóa mà người Tàu đó, người ta nói là con cá đó mà nó nhảy lên được thì nó nhảy qua khỏi cái tảng đá mà gọi là cái long môn, nhảy qua được thì nó biến thành con rồng. Tức là cái cục đá đó, nó cao lắm, cái thành nó cao lắm, con cá mới nhảy được, con cá làm sao mà nhảy được, mà nếu mà nhảy được thành rồng, cá hóa rồng. Các bạn biết mấy con salmon á, mấy con cá hồi hồi đó, thì nó đẻ ra từ nơi cái nguồn đâu xa xôi, rất xa trong đất liền, rồi đẻ ra rồi nó theo cái nguồn đó mà ra biển. Cái biển nó sống lâu năm lắm, đến lúc nó về nó đẻ đó, thì nó đi ngược nguồn lại. Và nhiều khi nó phải nhảy lên từng cái cục đá một để mà nó trở về cái nguồn của nó, khó khăn vô cùng. Thì bây giờ cũng vậy, khi mà các bạn biết mà thạch hầu mà bơi ngược cái dòng mà nhảy vô lại thì nó khó khăn lắm. Nhưng mà nói rằng nếu bạn có làm được cái chuyện đó đó, thì cục đá là cũng đẹp như cả, mà trở thành mỹ, trở thành cái đẹp. Mà cái quá trình đó là quá trình tu đạo. Tại nhiều khi là mình nghĩ rằng tu nó không có cái mấy mà đẹp lắm. Tại ra bạn biết, làm sao biết tu nó đúng, là mình càng tu nó càng đẹp. Tại tu mà càng ngày càng xấu là mình thấy chuyện đó là có là đó. Thật sự rằng phải tu càng ngày càng đẹp hơn, càng ngày càng trẻ hơn, càng ngày càng giỏi hơn, càng ngày càng dễ thương hơn. Nhưng mà nếu càng tu mà càng ngày mình thấy là nhìn mặt của mình không muốn nhìn là mình thấy rồi có chuyện lớn rồi đấy. Cho nên cái đó là một trong những cái quan niệm rất là hay, là cái thạch hầu biến thành mỹ hầu, thạch hầu biến thành mỹ hầu. Thế nếu mà thạch hầu mà biến thành là không phải là mỹ hầu mà gọi là gì hầu là mình thấy là nguy hiểm, là mình thấy là chắc không nên tu lắm. Rồi sau khi mà thành mỹ hầu vương rồi đó thì tụi khỉ bác thì nó làm chuyện khỉ cả ngày, nó ăn uống, nó trèo cái ăn trái, nhảy lên nhảy xuống vui vẻ vô cùng, mà nó chẳng có một cái gì mà nó lo lắng cả. Thì ngày nào nó cũng là tiệc tung cả, ngày nào cũng tiệc tung cả. Và mày bạc biết mấy con khỉ này nó không cần đi Las Vegas, ngày nào nó cũng sướng rồi, được ăn xong nằm là chơi ngủ thôi. Ôi chào ơi, bây giờ đó, chuyện này mình xảy ra mình cực kỳ là một ngày đẹp trời đó, mỹ hầu vương đó mời cùng tất cả mọi con khỉ nó đang ăn uống nó say vô cùng rồi. Thì nó ngồi nó mới bật ra nó khóc. Thì mấy con khỉ con này mà là của nó, đại vương, tại sao đại vương có chuyện gì mà đang vui vẻ như vậy mà bây giờ đại vương lại khóc? Đồ ăn không ngon hay sao, hay là cái chỗ ngủ không ấm hay sao, hay là bởi vì đại vương đóng tax nhiều quá, đóng thuế nhiều quá hay sao, hay đại vương thiếu insurance, hay là cái gì đấy, chuyện gì đấy? À, khỉ nó đưa ra một đống tất cả những cái lý do để hỏi. Mỹ hầu vương lắc đầu, Mỹ hầu vương nói như vậy, ta thì như vậy, sống như vậy, nhưng mà cái phú quý đời như vậy, nhưng mà ta nghĩ lại, không thể nào mà tránh khỏi cái chết cả, thế nào cũng sẽ chết. Có cách gì đó mà mình sống mãi không? Có cách gì mình trường sinh bất lão? Thế nếu rồi thì thế nào cũng có ngày là ta cũng chết, cũng già đi. Thì đương nhiên là cái sách nó không về việc lại, nhưng mà đương nhiên là có lẽ trong cái thời gian đó Mỹ Hồ Vương đi đưa đám nhiều con khỉ rồi, cho nên mới phát sinh ra cái quan niệm như vậy. Nhưng các bạn ngồi và nghĩ là còn lúc nào là mình ở trong cái bữa tiệc ăn ngon như vậy mà mình dừng lại, mà mình nghĩ lại, tại ra cuộc đời của mình sẽ tới cái lúc mình ăn không được nữa, mình sướng không được nữa, và mình mất hết tất cả mọi thứ chăng? Một cái sự mà giác ngộ mà nó cực kỳ bất ngờ, nó bỗng dưng mà mình nghĩ tới cái chuyện đó. Và cái sự giác ngộ đó, một cái sự mà phản tỉnh đó, ở nơi một cái thời điểm mà mình hoàn toàn sung sướng, hoàn toàn nghĩa là hưởng thụ cực kỳ cao điểm, mà nghĩ được cái chuyện tại ra là mình sẽ một ngày nào đó mà mình sẽ chết rồi mất đi. Thì khi mà Mỹ Hồ Vương mà nói như vậy rồi, các bạn biết sao không các bạn? Thì bao nhiêu khỉ con, bao nhiêu khỉ nghĩa là khỉ thần hay là khỉ quang, quang lớn, quang nhỏ, bất kỳ tất cả đều rống lên khóc cả. Vì ông vua, ông nói như vậy thì là quân thần nó dốt hơn, bây giờ nó nghe như vậy thì nó thấy rõ ràng nó cũng sợ. Thì đứa nào khóc oa lên cả, khóc oa lên cả thì là có một con khỉ già. Khỉ già nào mà tới nói, đại vương, nếu mà mình mà muốn sống đó, lâu trăm tuổi thì phải đi học đạo thôi, chỉ có cái học đạo thì hòa may là mới thoát nạn, chứ còn ngoài ra thì không có cách gì cả. Thì Mỹ Hồ Vương nghe cái đó thì mình lạc ngạc nhiên mà, ủa, đi học đạo là làm sao à? Con khỉ già nói, thưa đại vương, nếu mà đại vương mà phát tâm mà đi học đạo đó thì phải đi ra khỏi Đông Thắng Thần Châu, đi về phía nam đó, Nam Thiềm Bộ Châu, về phía nam đó mới tìm được cái chỗ đó có cái loài người mà có người tu hành tới đó, thì có lẽ đại vương sẽ tìm được cái người mà dạy đạo cho, và giờ đó mà tu thì hỏa máy mới trường sanh bất lão được. Thì Mỹ Hồ Vương nghe như vậy rồi thì đổi buồn làm vui, mừng quá đã tìm được con đường để mình thoát đi. Mà các bạn biết là mình ở lâu với nhau thì mình sinh ra cảm tình với nhau, mà khi mà đi là cũng bình rình lắm, nên là nhưng mà Mỹ Hồ Vương cực kỳ phải ra đi, bỏ hết tất cả cái sự sung sướng đó để mà quyết chí, để mà cầu đạo. Đó là một trong những cái mà mình phải ngồi mình suy nghĩ, một cái động cơ mà mạnh kinh hồn vì một cái tư tưởng như đó mà mình có thể thay đổi cả cuộc đời của mình. Nếu mà các bạn mà ngồi mà suy nghĩ lại, các bạn nói trong đời mình, bất kể là các bạn là tu đạo Chúa, đạo Phật, đạo Hồi hay là đạo bất kỳ cái đạo gì đến vũ trụ này đó, thì câu hỏi mà mình nên đặt ra đó là nếu mình mà theo đạo của đó đó, mình có một cái giây phút nào đó mà mình thật sự mình thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình hay không? Cái sự thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình đó, thay đổi hoàn toàn cái chỉ hướng và hướng đi của đời của mình đó, cái sự giác ngộ đó chính là cái đạo. Nhiều khi đó mình tin vào một tôn giáo nó khác với cái sự phát tâm mà thay đổi cuộc sống. Cái sự phát tâm thay đổi cuộc sống đó mà chấn chỉnh là cái đạo. Nhiều khi đó mình tìm cái gì bạn? Mình tìm cái giấy phục mà mình thay đổi cuộc đời của mình. Chứ không phải là mình tìm một cảnh giới nào khác đâu. Nếu bạn mà có được cái sự thay đổi cuộc sống của bạn đó, thì tức là bạn đã đạt được cái bước đầu tiên cả. Đó là cái mùi vị của cái đạo. Cho nên nhiều khi là mình phải quăng quài về chính mình. Và mình phải bắt chước như là mà Mỹ Hồ Vương buông bỏ. Buông bỏ cái nhung lùa, buông bỏ sự sung sướng. Nhiều khi mình buông bỏ cái khổ dễ, nhưng buông bỏ cái sướng thì khó. Để mà mình đi tìm, mình gọi là tìm chân lý. Thật sự ra là để mình đi sống về cái chân lý mà mình muốn. Thì bây giờ đó, mình bỏ ra chừng nửa phút để nói các bạn nghe đó. Là cái hàm ý nó rất là cao. Là từ đống thẳng thần châu đó, là cái vùng phía đông này nè. Mà muốn đi học đạo thì đi về phía nam. Nam là biểu tượng của cái hỏa. Hỏa là hình ảnh của cái lửa mà nó cháy lên. Mà cái lửa cháy thì nó có ánh sáng phát ra. Ánh sáng phát ra cho nên nó là cái hình ảnh của cái trí huệ, của cái sự sáng suốt. Cho nên á, mình từ nơi cái phía đông là cái cây đó, cái mộc. Thì bây giờ mình đi tìm cái ánh sáng, tìm sự sáng suốt. Sau khi mình có được cái lòng nhẫn rồi đó, có cái lòng hiếu sinh rồi đó, thì mình phải có cái lòng gọi là mình phải có cái lòng mà mình gọi là sáng suốt, cái sự thông minh sáng suốt, cái trí huệ. Cho nên mình tu hành phải có cái trí huệ, đi về cái hướng nam là như vậy đó. Bây giờ các bạn biết đó, là trong kinh mà Hoa Nghiêm đó, thì cái ngài Thiền Tài Đồng Tử, ngài đi cầu đạo với các vị thiền trí thức. Cái Thiền Tài Đồng Tử, câu chuyện của Hoa Nghiêm đó, nó đã có trước cái chuyện Tứ Du Ký này là cả ngàn năm lận. Mà thời đó Thiền Tài Đồng Tử đó, mà đi cầu đạo cũng đi về hướng nam, là bởi vì cái hướng nam là cái hướng của trí huệ. Cái họa là hướng của trí huệ, cho nên đi tìm cái trí huệ. Khi mình tu đó, nhiều khi đó mình lại không tìm trí huệ các bạn ơi. Mình tìm cái gì? Mình tìm sự an toàn. Nếu mà mình phải cái chỗ chùa hay là nhà, cái nhà nào, cái hội nào, cái đoàn thể nào đó mà họ cho mình sự an toàn đó, họ nói ô cô tụng như vậy được lắm rồi, cô tốt lắm, cô nên cúng dường như vậy là nó phước lắm. Mình nghe là mình có phước, mình nghe mình có cái này cái nọ là mình vui. Chứ mình không tìm cách làm sao phát triển cái trí huệ nội tại. Cho nên cái đó là một cái radical lắm. Radical có nghĩa là rất là triệt để. Một cái sự thay đổi rất là triệt để, một cái suy nghĩ rất là triệt để. Nhiều khi đó mình muốn tu, mình muốn thay đổi, nhưng mình lại đi tìm trật chỗ, mình đi tìm không phải là cái phía nam là cái sự an toàn. Không. Mình đi tìm cái phía trung ương, tức là cái phía thổ. Tìm cái sự im lặng, cái sự nhẹ nhàng, cái sự mà gọi là an toàn của mình như mặt đất vậy đó, không xáo động. Thế mình muốn tìm cái họa đấy bạn. Mà cái đó là cái phàm phu tục tử của mình. Và vì vậy nhiều khi mình đi sai đường, nhiều khi cả đi cả đến lúc mình chết luôn rồi đó, mình uổng vô cùng lãng phí cái sức lực và cái năng lực tu hành của mình. Là bởi vì mình chỉ muốn đi tìm sự an toàn, mình đi tìm cái thổ chứ không phải cái họa này. Mộc mà đi tìm thổ thì làm sao mộc lên được, phát triển được. Nhưng mộc mà tìm họa thì mộc nó mới chảy, mới sáng, mới bung lên được chứ. Trí huệ thì mới cao được chứ. Và khi mình thay đổi cái phương hướng như vậy thì tức là mình bây giờ là mình sẽ làm cái Mỹ Hồ Vương này, mình đi ra đây. Cho nên cái bình ngữ của thầy đó, là cái câu chuyện này đó, nếu các bạn mà nghe chuyện Thầy Thiên Đại Thánh đó, hay là cái chuyện mà ta du kỷ thì các bạn biết rằng là nó không phải là cái chuyện để mình nghe cho qua mua vui một vài trọng canh, mà thực sự nó là một cái cuốn mà nó làm cho mình phải suy nghĩ rất là sâu sắc về cái cuộc sống và về cái sự phát tâm, về cách tu hành và sau này là về cách tu luyện của mình phải tu luyện như thế nào. Thì các bạn biết đó, trong những cái hồi từ trong Tây Du Ký nó có tất cả là 100 hồi. Mỗi hồi nó nói một cái chuyện, một cái đạo lý. Trong hai kỳ giảng này là mình chỉ nói hồi thứ nhất mà nói chưa xong. Và các bạn biết đó, một tám hồi này đó, mỗi cái hồi đó, các cái hồi về sau đó là nó nói cái phương thức tu hành để mà xuyên thủng đi năm cái ấm ma là gọi là sắc thọ tưởng hành thức, làm sao khi mình tu luyện đó nó có những cái trắc trở gì đó, làm sao mình xuyên thủng. Và đó là cái lý do mà tại sao cái hình tượng Tây Thiên Đại Thánh đó, hay là Tôn Ngộ Không đó, phải đánh phá ma quỷ. Vì ma quỷ đó là những cái mà nó cám dỗ, những cái nó làm cho mình không tiến đạo được. Mà cái ma quỷ đó là cái gì? Nằm ở đâu? Nằm trong cái ngũ ấm. Thành mình hy vọng rằng đó, là qua cái bài giảng như vậy rồi, từ từ các bạn sẽ bắt đầu nhìn cái cuốn Tây Du Ký này đó, nó khác hẳn những cái truyền kiếm hiệp, nó khác hẳn những cái truyền mà mình gọi là phổ thông, mà nó là một cái manual, một cái cẩm nang để làm sao mình có thể tu luyện. Và với cái ý nghĩa như vậy đó, thì mình hy vọng rằng đó, cái phần đầu tiên, những cái trang đầu tiên thôi chứ không phải là cái phần đầu tiên nữa đó, là mình bắt đầu giới thiệu, và hy vọng mình sẽ từ từ đưa các bạn tới những cái hàm ý và những cái biểu tượng quan trọng nhất trong cái cuốn Tây Du Ký này.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giải tiếp theo của Thầy Hằng Trường về đề tài Qua Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Mai Khanh xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin email về thầyhangtruong@yahoo.com. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải ở San Jose, bác sĩ Dương Đình Hưng, ông Đinh Hùng Cường ở Virginia. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh xin kính chào tạm biệt.